giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Mary người được ơn. Vào ngày 8 tháng 3 hàng năm, có rất nhiều chương trình nhằm tôn vinh phụ nữ qua việc ban tặng các danh hiệu dành cho những phụ nữ có thành tích. Ngày nay, có khá nhiều phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực khoa học, hội họa, âm nhạc, kinh doanh và cả chính trị nữa. Điều này cho thấy người phụ nữ có thể hữu dụng trong môi trường và công việc phù hợp với khả năng và trình độ của họ. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta cùng nhau học về một người đơn sơ nhưng hữu dụng trong công tác vô cùng lớn lao, vượt khỏi khả năng hay trình độ mà giá trị xuyên suốt thời gian, đến nỗi danh hiệu ban tặng cho nàng không bao giờ bị lãng quên. Đó là cô Mary. Kinh Thánh Luca chương 1 câu 26 đến 38 chép: Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Mary bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên, con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn, thiên sứ lìa khỏi Mary. Chuyện kể về thiên sứ của Đức Chúa Trời đến gặp cô Mary là một thiếu nữ mới hứa hôn với anh Joseph tại thành Nazareth. Thiên sứ chào cô là người được ơn phước, báo tin cô sẽ nhận sứ mệnh mang thai và sanh Chúa Giê-xu. Ngạc nhiên quá đỗi vì cô là người tiết hạnh, không quan hệ nam nữ bừa bãi. Nhưng thiên sứ bảo rằng đây là việc thuộc quyền năng của Đức Chúa Trời và cô đã vui lòng vâng theo ý muốn Ngài. Điều đầu tiên chúng ta cùng học được ghi trong câu 28. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Cụm từ chỗ người nữ ở mô tả nơi chốn địa lý, nơi đó là nhà riêng, phòng riêng. Thiên sứ đã đến nơi ấy để nói chuyện với cô Mary, nơi nhà riêng, phòng riêng của chị em. Nếu thiên sứ như vị khách đột xuất sẽ đến thăm, sẽ như thế nào? Có tươm tất để không phải lúng túng bối rối không? Hay chưa một lần nào dám cho ai vào nơi chốn riêng tư ấy, vì có quá nhiều thứ mà mình không muốn cho người khác biết. Tôi đã từng gặp một trường hợp đi thăm người chị em trong Chúa bị bệnh. Vì cô ấy nằm trong phòng ngủ nên người chồng mời chúng tôi vào. Khi bước vào phòng, chúng tôi thật ái ngại vì trong góc phòng là những thùng bia, trên bàn nhỏ là sắp vé số cùng những sách báo ngổn ngang. Nếu giờ này Chúa sai thiên sứ đến thăm nhà chúng ta sẽ mời đến ngay hay xin hãy đợi vài giờ để dọn dẹp cho sạch sẽ? Xin Chúa cho ngôi nhà của chị em chúng ta luôn sẵn sàng cho bất cứ lúc nào, bất cứ ai có thể đến thăm mà không phải ngại ngùng. Cô Marie được thiên sứ chào là người được ơn. Một bản khác dịch là: xin chúc mừng cô, người được hồng phúc, Chúa ở cùng cô. Danh hiệu người được phước cũng được lặp lại trong Luca chương 1 câu 42 qua lời chào của bà Elizabeth khi cô Marie đến thăm bà. Danh hiệu này mang ý nghĩa người được phước là người có Chúa ở cùng. Quan niệm của Chúa có vẻ hơi xa lạ với quan niệm thông thường người ta nói về một người được phước. Theo quan niệm chung của xã hội, khi người phụ nữ có một gia đình sung túc, con cái thành đạt, sức khỏe tốt, nhan sắc chưa đến đổi nào, thì mãn nguyện lắm rồi. Chừng đó cũng đủ để gọi là người có phước. Nhưng điều Kinh Thánh bày tỏ ở đây khác hẳn với những suy nghĩ thông thường. Cô Marie không phải là người giàu có hay thành đạt. Cô được xưng tụng là người có phước vì có Chúa ở cùng. Thật như vậy, có Chúa là có mọi sự, không có Ngài là không có gì cả. Bởi Ngài là đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài, như Ephesos chương 1 câu 23 chép. Chị em có mong ước được phước, được Chúa ở cùng, hay được nhiều tiền lắm của? Chúng ta cần ghi nhớ, được chính Chúa của cả trời đất này hiện diện trong cuộc đời mình, thì chẳng còn điều nào là phước hạnh hơn điều đó nữa. Khi thiên sứ bảo sẽ chịu thai và sanh Chúa Giê-xu, cô Marie vô cùng ngạc nhiên. Làm sao việc này có thể xảy ra khi cô đang chuẩn bị hưởng hạnh phúc với người chồng đã hứa hôn? Cả cô và anh Joseph đều rất đàng hoàng, không hề vượt qua giới hạn cho phép. Làm sao có thể tưởng tượng được chuyện có thai như thế? Cô thắc mắc quá nên hỏi lại: tôi không hề có quan hệ với người nam nào, thì làm sao có thể xảy ra chuyện ấy được? Như trong câu 34. Thiên sứ đã giải thích cặn kẽ cho cô về năng quyền của Thánh Linh, về con Thánh sẽ sanh ra, và xác định không việc gì mà Chúa không làm được. Lời giải thích của thiên sứ đặt cô Marie trước một trọng trách lớn lao, lạ thường, đến nỗi tâm trí bình dị của một thôn nữ như cô chưa hề dám nghĩ đến. Đảm nhận trọng trách là vinh hạnh, nhưng điều cô sắp sửa đón nhận ở đây còn kéo theo bao nhiêu hệ lụy cho cá nhân, cho gia đình và nhất là cho chuyện hôn nhân. Là một thiếu nữ, cô suy nghĩ và chắc là không thể không lo lắng khi nghĩ đến những lời đàm tiếu, dị nghị của những người xung quanh khi thấy chưa cưới mà đã có thai. Nhưng đáng sợ hơn nữa là luật pháp khắt khe trong xã hội cô đang sống sẽ nghiêm xử cô trước tội tày đình này. Lúc ấy, ai sẽ biện minh cho cô? Thiên sứ đã đi rồi. Thật là tình ngay lý giạc. Và liệu anh Joseph có tin những lời trần tình của cô? Thật quá khó cho cô. Nhưng lời khẳng định trong câu 37: bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được, đã thêm sức mạnh, can đảm để cô đi đến một quyết định lớn lao của đời mình. Cô tin nơi chính Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Trong kinh nghiệm cá nhân, cô từng quen thuộc với những việc lạ lùng Chúa làm cho dân sự Ngài. Bao nhiêu phép lạ đã xảy ra cho dân tộc dòng họ của cô. Chúa là đấng cô thờ phượng và tin yêu. Ngài làm mọi việc đều được. Nếu trọng trách được giao cho cô đến bởi Ngài, nhất định Ngài có quyền năng để thực hiện. Chính bởi lòng tin sắt son đó, cô Marie đã vui nhận trọng trách, cho dù sẽ phải trả giá với hy sinh quyền lợi hạnh phúc bản thân. Trong hành trình với Chúa, biết bao lần Chúa muốn chị em ghé vai gánh vác công tác gây dựng nhà Chúa. Có phải chúng ta luôn đáp ứng cách mau chóng và tin cậy như cô Mary không? Hay đắn đo vì sợ phải trả giá, sợ phải nghe những điều tiếng từ người chung quanh? Tất nhiên, chúng ta không gánh trọng trách giống như cô Mary. Nhưng ngày nay, Chúa có thể giao cho chị em những công tác như thăm viếng người đau ốm, chăm sóc người già nua, giữ giùm mấy đứa trẻ vì mẹ chúng không khỏe, hoặc tham gia những công tác trong hội thánh, v.v. Mong chị em chúng ta không vì những khó khăn trở ngại mà né tránh, nhưng sẵn lòng dành thì giờ, sức lực để thực hiện điều Chúa giao phó. Điều cuối cùng chúng ta học được là cô Mary thưa với Chúa: "Thôi đây là tôi tớ Chúa." Cô xác định rõ ràng địa vị của cô với Chúa. Hễ là tôi tớ thì chỉ biết vâng lệnh chủ, vâng phục cho dù không hiểu hoặc có những mệnh lệnh tưởng chừng như không hợp lý. Khi công nhận mình là tôi tớ Chúa, cô Mary không chỉ thuận phục cách toàn tâm toàn ý mà còn tôn trọng quyền tể trị của Chúa trên mọi lĩnh vực của đời sống cô. Điều này bày tỏ qua câu nói: "Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền." Chị em có thật tâm tôn Chúa làm chủ của đời sống mình chưa? Nếu đã tôn Ngài làm chủ, làm Chúa, chúng ta có thuận phục mọi ý muốn, mọi sự việc Chúa cho phép xảy đến trên đời sống chúng ta hay không? Chị em có thành tâm tin rằng mọi việc, dù thành công hay thất bại, dù thuận buồm xuôi gió hay nghịch cảnh trớ treo, đều ở dưới quyền tể trị của Chúa hay không? Nếu thật tin như thế, cuộc đời của chúng ta mỗi ngày đều an tâm bước đi với Ngài, cách thỏa vui trong bình an và kinh nghiệm mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, như Roma chương 8 câu 28. Gương sáng của cô Mary khích lệ chị em chúng ta sống kính sợ Chúa, thuận phục Ngài bởi đức tin và tình yêu, sẵn lòng trả giá để làm điều Chúa muốn mình làm dù không hiểu, và luôn sẵn sàng để thưa với Chúa: "Con là tôi tớ Ngài, xin sẵn lòng vâng phục." Như vậy, chúng ta sẽ trở nên người được ơn, người được Chúa ở cùng. Hẳn chị em và tôi đều mong ước đón nhận danh hiệu này, phải không?
Bàn tay Cha yêu thương luôn chở che và dìu bước con. Dẫu nhiều khi sóng gió, bước theo Ngài con luôn vững yên. Tâm linh con vui thoát được bên Ngài. Trong ơn Cha chúng con hiệp một,
ta ơn Cha yêu thương mãi thôi.
Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng,
Giêsu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con. Những lúc tâm hồn con đầy héo hon, Cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên: "Này con yêu hãy vững lòng vì chính ta hàng bên." Vẫn luôn hàng chăm lo giá cha, nhưng lúc yêu mềm Giêsu đỡ nàng, thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài.